tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Theo dòng thời sự, vào lúc mà nước Nga kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10, RFI Việt ngữ xin mời quý thính giả cùng nhìn lại nhiều đời đệ nhất phu nhân trong một thế kỷ qua đằng sau những bức tường kiên cố của Điện Kremlin. Cuộc đời vợ của các lãnh đạo Nga vẫn thuộc phạm trù bí mật quốc gia. Với cách mạng tháng 10, phụ nữ Nga tiên phong trong các lĩnh vực nữ quyền, từ tham gia vào các hoạt động chính trị cho đến quyền đi làm, quyền phá thai hay có con ngoài giá thú. Vậy mà, vợ của nhiều lãnh tụ Liên Xô lại nhận lấy số phận hầm hiu. Họ luôn là những chiếc bóng lặng câm trong một chiếc lồng son hay là công cụ của đảng. Vợ Lenin và Stalin là hai người tù giam lỏng với hồi kết khốc thảm. Vợ của vị lãnh tụ liên bang Xô Viết cuối cùng Gorbachev cũng không may mắn hơn bà Khrushchev bao nhiêu, cho dù là cả hai từng là công cụ để Liên Xô trưng ra với phương Tây một bộ mặt nhân bản của chủ nghĩa cộng sản. Ludmila Putina là người đầu tiên chia tay với chủ nhân Điện Kremlin khi ông đang tại chức. Truyền thông Nga và quốc tế không biết gì nhiều về bà Medvedev, ngoại trừ việc bà là một người phụ nữ có lối sống mới, thích thời trang, thích cuộc sống xa hoa. Ngược dòng thời gian, một thế kỷ về trước, mùa xuân năm 1918, Vladimir Lenin và Nadezhda Krupskaya dọn về ở hẳn trong Điện Kremlin, cùng với rất nhiều các đồng chí và gia đình của họ. Sau 25 năm chung sống và bền bỉ đấu tranh cùng Lenin, Krupskaya, khi đó tuổi đã sắp xỉ ngũ tuần, bà tiếp tục công cuộc đấu tranh. Là một nhà cách mạng nòng cốt, bà tin vào nữ quyền, bà tin vào sự bình đẳng nam nữ, vào vai trò, vào trách nhiệm của nữ giới đối với xã hội, đất nước và cách mạng. Trong mắt giáo sư Đại học người Nga Irina Prokhorova, thì Nadezhda Krupskaya là một gương mặt tiêu biểu của cuộc cách mạng tháng 10. Bà không là chiếc bóng của Lenin, mà là một phụ nữ mạnh mẽ bên cạnh chồng. Dù đã kết hôn với Lenin, Krupskaya vẫn giữ nguyên họ tên thời bà còn là con gái. Là một nhà trí thức, Krupskaya được người bạn đời nể trọng. Thế nhưng ở ngay trong Điện Kremlin thì bà có lắm kẻ thù. Đứng đầu danh sách ấy là Joseph Stalin.
Chỉ vài tháng sau khi dọn vào Điện Kremlin, Lenin sức khỏe ngày càng suy yếu, Stalin trông thấy cả một con đường thăng tiến rộng thênh thang mở ra trước mặt. Nhưng để ngồi vào chiếc ghế của Lenin, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô tương lai phải loại cho được một đối thủ nặng ký, Nadezhda Krupskaya. Lập tức Stalin gài vợ mình là Nadezhda Aluyeva và làm thư ký cho Lenin để tiện bề theo dõi mọi thư từ, trao đổi, liên lạc của ông với tất cả những người chung quanh, kể cả với Nadezhda Krupskaya.
Ngày 20 tháng 6 năm 1924, Lenin qua đời. Đấy cũng là ngày mà đệ nhất phu nhân Krupskaya bị khai tử về phương diện chính trị. Larissa Vasilieva, tác giả của cuốn sách về cuộc đời các vị đệ nhất phu nhân dưới thời Liên bang Xô Viết xưa kia hay nước Nga ngày nay, nhận xét:
De connivence avec le Politburo, Staline a définitivement écarté Krupskaya des affaires politiques du pays.
Với sự đồng lõa của Bộ Chính trị, Stalin đã gạt hẳn Krupskaya sang một bên. Vợ của Lenin đủ thông minh để hiểu được hoàn cảnh của bà. Thế nhưng, khi mà vợ cố lãnh tụ Lenin từ trần năm 1939, thì chính Stalin lại đứng ra làm chủ lễ tang, như hẳn ông là một người con trai trưởng trong gia đình, bởi con cáo già ngự trị trên quảng trường đỏ biết rõ hơn ai hết là người dân Liên Xô tôn kính bà đến mức độ nào. Trong số ấy phải kể đến chính vợ của Stalin. Tang lễ trọng thể dành cho nhà cách mạng từ thuở ban đầu, Nadezhda Krupskaya, trước hết là cơ hội để Stalin tô điểm lại hình ảnh của chính ông trong lòng công chúng. cho đến tận ngày hôm nay, các nhà sử học Nga vẫn không biết rõ về vai trò của Aluyeva, người vợ trẻ thua Stalin đến 23 tuổi này, trong nhiệm vụ loại trừ vợ của lãnh tụ Lenin và giúp cho Stalin thâu tóm quyền lực như thế nào. Chỉ biết rằng, từ năm 1924 trở đi, thì vợ các lãnh tụ Liên Xô đã thực sự trở thành những chiếc bóng câm lặng. Vợ của Stalin chẳng hạn đứng đầu danh sách ấy, bà không còn được quyền xuất hiện trước công chúng, không được bước ra ngoài khuôn viên của Điện Kremlin, không được tiếp bất kỳ một ai, và người bạn duy nhất của Aluyeva là vợ của Thủ tướng Molotov.
Là vợ của chính trị gia gian hùng với đầy những mưu toan, thủ đoạn và cả tính đa nghi khác người, Aluyeva vẫn rất xem thường người chồng có bản chất nông dân. Ngược lại, bà rất khâm phục vợ chồng Lenin. Ở vào thời điểm chính sách đại thanh trừng của Stalin gieo rắc tang tóc cho từng nhà, những người bạn trí thức của đệ nhất phu nhân Liên Xô lần lượt bị chồng bà sát hại. Chính sách cải cách kinh tế của chủ nhân Điện Kremlin đẩy từ 4 đến 6 triệu con người vào cõi chết. Thì ngày 7 tháng 11 năm 1932, nhân đại lễ mừng cách mạng thành công, Stalin hào hứng nâng ly, thề tiêu diệt hết kẻ thù. Vợ ông như băng đá, tác giả cuốn sách về thâm cung bí sử của Điện Kremlin, Larissa Vasilyeva, tiết lộ.
Aluyeva a refusé de lever son verre. Quand on lui a lancé « Hey !» pour la rappeler à l'ordre, elle a rétorqué « Je ne suis pas ton « Hey !» Sur ce, elle a quitté la salle.
Nadezhda Aluyeva từ chối nâng ly, Stalin thúc vào người bà và bảo: "Này, Nadezhda," lạnh lùng trả lời, "tôi không phải là này." Chỉ vài giờ sau đó, người hầu bước vào phòng ngủ của vợ Stalin và Nadezhda Aluyeva chỉ còn là cái xác không hồn. Stalin đã gầm rú vang trời khi nhìn thấy xác vợ trên vũng máu. Aluyeva để lại một bức thư tuyệt mệnh cho Stalin. Thế nhưng không ai biết bà đã viết những gì. Stalin thì xem vụ tự sát này như một sự phản bội và ông không bao giờ tha thứ. Cũng từ đó trở đi, không một ai dám nhắc đến cái tên Nadezhda Aluyeva trước mặt ông hay ở bất kỳ nơi nào khác. Tuần sau, tạp chí của RFI xin tiếp tục nói về hai đệ nhất phu nhân của Điện Kremlin được phương Tây biết đến nhiều hơn cả. Đó là trường hợp của hai bà Khrushchev và Gorbachev. Một người thì đặt niềm tin tuyệt đối vào đảng, còn một người có lúc đã tưởng chừng bà có thể đem lại một làn gió mới cho Điện Kremlin.